giáo pháp về sự giải thoát. Bản chất tâm của Ngài Ajahn rất năng động và thường thích những trò nhào lộn điêu luyện, kể cả khi mới tu tập. Khi đạt được mục tiêu tối hậu, một lần nữa nó lại biểu diễn sự điêu luyện đúng theo đặc tính của nó. Vào lúc vừa bẻ gãy vòng quay ba lớp, vẫn còn ba vòng của nó bao quanh, cái tâm vừa giải thoát. Với sự chấm dứt của vòng đầu tiên, từ Pali là logo, cắt đứt, hiện lên. Với sự chấm dứt vòng thứ nhì, từ Pali là vimuti, giải thoát, hiện lên, nghĩa là tâm đã thực hiện hoạt động cuối cùng để đạt được giải thoát hoàn toàn. Với sự chấm dứt vòng thứ ba, phát sanh từ Pali Analayo, không còn ham muốn, chỉ ra rằng với hoạt động cuối cùng không còn mảy may ham muốn nào nữa. Từ đây trở đi, tâm trở thành một cái tâm duy nhất, giáo pháp duy nhất, không còn hiện tượng nhị nguyên như trong thế giới phàm tục. Đó là giáo pháp về sự giải thoát, dứt khoát tách lìa khỏi tất cả những sự vật trần gian và do đó là chỉ là một. Giáo pháp giải thoát này chỉ xảy ra một lần duy nhất, không phải hai hay nhiều lần hơn nữa. Đức Phật và các vị thánh đệ tử chỉ biết một lần giáo pháp giải thoát và do đó trở thành Ekasita và Ekadama, tâm duy nhất và giáo pháp duy nhất, không có sự thành đạt nào cao hơn nữa. Các uẩn thuộc về tâm và thân vẫn còn như trước, chỉ là những uẩn tinh khiết, không có yếu tố nào khác pha lẫn vào. Không còn chất độc, không còn tính chất gây hại. Các uẩn vẫn như trước khi chứng ngộ, không thêm cũng không bớt. Chúng vẫn tác hành theo lệnh của tâm, giờ đây đã thoát khỏi mọi hình thức luyến ái vào chúng. Mỗi uẩn hoạt động trong phạm vi của nó, thật như nhau trong lĩnh vực riêng của mình. Không còn xung khắc hay tranh đấu với nhau, vì cả hai đã mát mẻ theo cách của riêng mình. Việc cộng tác này tiếp tục cho đến khi hai bên tách rời ra, mỗi phần đi một ngã. Cái tâm đã được thanh lọc, chừng đó trở thành Yathadipo Kaniputo, lửa tắt vì hết nhiên liệu. Đến đây đã tới giới hạn của ngôn ngữ quy ước phàm tục, không thể mô tả hơn được nữa. Đó là những gì xảy đến với Ngài Ajahn trong đêm có nhiều biến cố quan trọng này. Khi cả ba dòng của dòng quay ba lớp, ranh giới giữa thế gian phàm tục và giải thoát đã được phân định. Mặc dù thế gian phàm tục và giải thoát vẫn tiếp tục cùng hoạt động một thời gian nữa. Trong phần còn lại của đêm ấy, Ngài Ajahn cảm xúc đến rơi lụy vì nỗi buồn vô hạn, vì vô minh trong quá khứ của Ngài đã làm. Ngài trải qua đau khổ vô cùng tận trong vòng quay những lần sanh và tử. Với thức tỉnh cuối cùng và chứng ngộ giáo pháp mà Đức Phật đã tuyên ngôn hơn 2.000 năm về trước, Ngài giống như người lữ hành đơn độc và mệt mỏi, tình cờ gặp được một ao hồ rộng lớn, nước trong veo, mời khách giải khát để bồi bổ sức khỏe. Ngài cảm thấy như mình có thể cung kính đảnh lễ Tam Bảo ngày đêm, suốt trọn đời, cũng vẫn chưa bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo của những vị thời xưa đã noi theo cùng một đạo lộ. Vào lúc bấy giờ, nếu có ai nhìn thấy Ngài đang cung kính quỳ lạy, lệ tuôn đầy mặt, chắc tưởng Ngài vô cùng đau khổ, đang gian nài cầu xin thần linh cứu giúp. Nhưng những giọt lệ và những cái vái lạy này chỉ biểu lộ lòng tri ân sâu xa và khiêm nhường nhất đối với những gì đã từ bi dẫn dắt Ngài đến sự khám phá vĩ đại nhất trong đời. Vị tỳ khưu đang quỳ lạy với mặt mày đầy nước mắt kia đã chứng ngộ Phật, Pháp, Tăng trong tâm. Đức Phật dạy, người nào thấy giáo Pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là thấy giáo Pháp. Đêm ấy, chư thiên trong các cảnh giới trời đồng thanh tán tụng sự chứng ngộ của Ngài Ajahn, tiếng vang dội cùng khắp tam giới, rồi đến đảnh lễ Ngài và tôn kính Ngài thuyết giảng cho một thời Pháp. Nhưng vì còn mãi mê trong giáo Pháp tối thượng và sẽ còn ở trong trạng thái ấy ít lâu, nên Ngài mời chư vị trở lại sau. Các vị trời hiểu ý Ngài, bái từ trở về cảnh giới của mình, lòng vô cùng hoan hỷ, vì được yết kiến một vị Visuddhideva trong đêm đầu tiên khi Ngài vừa chứng đắc. Tảng sáng sau thời thiền tọa, Ngài Achan ôn lại những kinh ngạc tuyệt diệu vừa qua trong đêm và hết lòng cảm tạ những người dân trong làng thường ngày để bát cúng dường mình. Ngài cũng hết lòng tri ân cội cây Ngài ngồi hành thiền dưới gốc. Khi đến giờ đi vào làng hành trì bình, thoạt tiên Ngài cảm thấy hôm ấy mình không cần vật thực vì hạnh phúc giải thoát mà Ngài trải qua trong đêm đã bồi dưỡng quá đủ. Nhưng vì tâm từ đối với những người trong làng đã thường ngày cung cấp thức ăn, Ngài cảm thấy có bổn phận phải vào trong xóm làng người thượng này như thường lệ. Hôm ấy, đối với dân trong làng, những người sớt thức ăn vào bát Ngài, những người đang làm việc trong nhà và những trẻ em đang vui vẻ chơi đùa trước sân nhà đầy cát bụi, tâm từ của Ngài lên đến một mức độ đặc biệt. Ngài lưu tâm quan sát họ với tâm từ nhiều hơn. Trong những ngày trước, Ngài không hề đặc biệt để ý đến ai. Và người trong làng cũng vui vẻ hơn khi thấy Ngài từ xa đi dần đến, thì ai nấy cũng có một nụ cười thân ái để chào đón. Khi trở về nơi trú ngụ trên núi, thân của Ngài không có vẻ gì cần đến vật thực vì Ngài vẫn còn an hưởng hương vị của giáo pháp. Ngài không thấy đói, cũng không thấy mệt, nhưng bởi vì sẵn có thức ăn nên Ngài dùng để bảo trì sức khỏe vì không thể nhịn đói quá lâu. Nhưng đối với Ngài, lúc bấy giờ thức ăn không còn hương vị nữa, vì đã bị hương vị của giáo pháp lấn áp toàn diện. Trong tiếng Pali có câu Saparasam Damaraso Janati, hương vị của giáo pháp thắng mọi hương vị.
Chư Thiên bày tỏ lòng thán phục. Vào đêm hôm sau, Chư Thiên từ nhiều cảnh giới khác nhau và từ hầu hết tất cả mọi hướng, những vị hết lòng tôn kính giáo pháp đến với Ngài một lần nữa. Họ nói với Ngài rằng đêm hôm trước họ đã thấy ánh sáng rạng ngời của giáo pháp. Dường như tất cả những cảnh giới vô tình trong tam giới, dẫu cao hay thấp, đều thình lình ngạc nhiên kinh sợ trước ánh sáng chói lọi rọi sâu vào cảnh giới mình. Nhờ ánh sáng này, những gì mà tâm đã phát triển đến một mức độ hiểu biết nào chắc chắn, thấy xuyên qua những cảnh giới khác mà trước kia họ chưa từng thấy hay chưa từng biết. Ánh sáng của giáo pháp phát tỏa ra từ thánh thể của Ngài còn sáng tỏ hơn cả trăm ngàn lần ánh sáng mặt trời. Họ nói như vậy: người chưa từng trông thấy hay chưa từng hay biết gì đến những kỳ diệu vô cùng lạ thường này, quả thật đáng được thương hại vì họ đã lỡ mất một cơ hội vàng ngọc trong đời họ. Chư thiên trong những cảnh giới khác nhau không thể cưỡng lại ý muốn bày tỏ lòng khâm phục và sững sờ kinh ngạc của mình đối với sự chứng ngộ của Bậc Thánh. Thành tựu của Ngài quả thật vĩ đại và quyền diệu phi thường. Ánh sáng thần diệu ấy đã bao trùm vô số chúng sanh trong những cảnh giới khác nhau. Và tất cả mọi người đều chứng nghiệm một niềm hạnh phúc mà họ chưa bao giờ được biết. Rất nhiều những chúng sanh trong thế gian đã lỡ mất cơ hội siêu tuyệt này mà chúng tôi hiện đang thọ hưởng. Rồi Ngài A-chan làm cho họ hoan hỷ với một thời pháp để họ tiến lên một cảnh giới sinh tồn cao hơn. Sau khi các vị trời bái từ ra về, Ngài A-chan ôn duyệt lại phương cách thực hành mà Ngài đã đặc biệt theo đuổi với đầy khó khăn và nguy hiểm, có thể gọi là con đường xuyên qua ngưỡng cửa của thần chết. Ngài thấy hiển nhiên là nếu không dũng cảm chịu đựng một loạt những thử thách cam go lặp đi lặp lại, ắt Ngài không thể hoàn thành viên mãn ý nguyện thành tựu mục tiêu cùng tột. Bà vợ của Ngài trong những kiếp trước. Sau đó không bao lâu, có một sự kiện lạ lùng xảy đến Ngài A-chan. Người viết xin độc giả thứ lỗi nếu câu chuyện tường thuật sau đây không được thích hợp. Vì một câu chuyện như thế có thể xảy ra với mọi người, nên người viết quyết định thuật lại để cho những ai có khả năng có dịp học hỏi. Câu chuyện liên quan đến bà vợ của Ngài A-chan trong những kiếp quá khứ. Ngài A-chan và bà vợ đã cùng có lời nguyện sẽ trở thành Phật trong tương lai. Lúc Ngài chưa thành tựu đạo quả, cuối cùng trong khi ngồi thiền, thỉnh thoảng bà đến viếng thăm dưới dạng một chúng sanh vô hình. Ngài giảng dạy bà rồi khuyên bảo bà đi. Bà không thể tái sanh vào cảnh giới nào tương đối thường còn vì lo về Ngài. Bà sợ Ngài quên mất những kiếp cùng chung sống với nhau và quên lời nguyện sẽ trở thành Phật. Vì lẽ ấy, bà buộc phải thường xuyên đến thăm Ngài. Ngài A-chan đã nói với bà rằng Ngài đã từ bỏ lời nguyện cũ để đi theo con đường chấm dứt đau khổ trong chính kiếp sống này. Phải sanh thêm nhiều lần nữa có nghĩa là phải chết thêm nhiều lần và do đó phải gánh chịu thêm nhiều đau khổ. Nhưng lần này bà đến để đáp lại ý của Ngài đang nghĩ đến bà. Trong quá khứ, cả hai đã cùng chia sẻ với nhau hạnh phúc và đau khổ trong thời gian quá lâu. Nên giờ đây, Ngài muốn cho bà biết thành tựu của mình để cho bà không còn bận tâm lo lắng cho Ngài. Vì quá lo cho Ngài nên bà ở mãi trong một cảnh giới vi tế và do vậy có thân vô hình. Bà muốn đến thường xuyên hơn nhưng không dám vì Ngài. Mặc dù biết rằng trong thực tế không có gì là sai quấy cho Ngài hoặc bà trong hoàn cảnh ấy. Ngài A-chan có nói rằng Ngài không muốn bà đến thường xuyên vì điều ấy có thể làm trì trệ mức tinh tấn hành thiền của Ngài, chứ không phải vì có gì không tốt như trong cảnh người. Tâm thật vô cùng tế nhị. Ngài A-chan thường nói như vậy. Dù chỉ một sự can thiệp rất tế nhị cũng có thể là một trở ngại ngăn chặn bước tiến của pháp hành. Bà đã biết về sự chứng ngộ cùng tổ của Ngài trong đêm hôm trước, nhưng thay vì hoan hỷ vui vẻ, bà lại sầu muộn và có cảm tưởng như bị bỏ rơi. Giờ đây ông đã thoát ra khỏi đại dương đau khổ này. Bà than phiền. Từ nay tôi sẽ không còn có ai để xin lời khuyên và nhờ giúp đỡ. Ông đã như ngôi sao sáng ngời, xa thẳm trên trời cao. Còn tôi thì đang chiến đấu một mình trong biển cả mênh mông này. Và bà gian lên, xuyên qua ánh sáng tâm từ của ông. Xin ông vui lòng mở lượng hải hạ ra tay cứu độ, giúp cho tôi có đủ khả năng thành đạt trạng thái chấm dứt đau khổ trong một tương lai gần đây. Tôi không muốn bà mãi ưu phiền, sầu thảm và buồn rầu. Ngài A-chan an ủi bà. Không phải vì vậy mà tôi muốn bà đến đây. Đây chắc chắn không phải là cách ứng xử của một người có thiện tâm. Bà có nhớ chăng, khi chúng ta cùng trao dồi và phát triển tứ vô lượng tâm, Rama Vihara, từ bi hỷ xả không? Tôi còn nhớ rõ ràng, bà nói, bởi vì chúng ta cùng nhau phát triển những phẩm hạnh này trong một thời gian rất lâu. Nhưng nay, ông đã vượt thoát khỏi thế gian phàm tục này, thì tôi thấy mình hình như bị bỏ rơi và cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bà phải nhớ rõ mục tiêu chính của hành động thiện là gì. Ngài A-chan nói, mục tiêu của việc tu tập giáo pháp, dù là tự thực hành vì chính mình, đã chắc chắn như vậy, hay làm theo lời dạy của ai khác, đều là để loại trừ hay để làm dơi bớt khổ đau. Không phải thực hành giáo pháp để chồng chất thêm những phiền lụy, chỉ tạo khổ đau ngày càng nặng trĩu cho mình. Tôi biết rằng những lời ông nói là đúng. Bà nói, nhưng đối với người thế gian phàm tục còn chưa tuyệt đối thanh lọc ô nhiễm, không thể cưỡng lại những cảm giác mạnh mẽ thấm sâu trong lòng. Ngài A-chan nói, dù mình cùng ăn chung với nhau một mâm, thế nào cũng phải có người sẽ ngừng đũa trước và người kia dừng ăn sau. Không thể hy vọng là cả hai đều buông đũa xuống ngay cùng một lúc. Cũng như vậy, đối với hai hay nhiều người chung cùng tích trữ phước báo. Trường hợp của Đức Phật và công chúa Yasodhara, Yajudala, là một thí dụ điển hình. Đức Phật thành đạt mục tiêu trước và sau đó trở về giúp cho công chúa tiến bộ trên cùng một con đường. Đó là bài học quý giá. Ta nên rút bài học từ đó thì có lợi hơn là để mình đắm chìm trong những nỗi ưu sầu và phiền trách số phận một cách chua cay. Không bao giờ tôi có ý nghĩ bỏ rơi để mặc bà đơn độc cho số phận. Hôm nay tôi mời bà đến đây vì lòng từ bi, lo nghĩ đến tình trạng an lành và sự phát triển của bà. bà càng thực hành đúng theo những lời dạy của tôi ngày hôm nay, thì tôi càng hoan hỷ với tiến bộ và thành công của bà. Nếu bà vẫn giữ tốt được việc thực hành giáo pháp, thì tôi không cần lo cho bà nữa. Nguyên dòng trước kia sẽ trở thành Phật của hai người, và về sau, quyết định của Ngài A-chan là trở thành chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, cùng dẫn đến một mục tiêu là chấm dứt đau khổ, tức bẻ gãy vòng quay những kiếp sinh tử triền miên. Luôn luôn có quan hệ chặt chẽ giữa phước báo tích trữ và kết quả thu được. Ngài luôn đưa những lời dạy bảo và khuyên nhủ tận tình và không bao giờ thiếu sót. Tất cả đều biểu lộ thiện tâm từ ái, không bao giờ có ý muốn trốn tránh hay lìa bỏ bà đơn độc. Những lời than phiền chua cay của bà như vậy gây trở ngại cho tiến bộ của bà và chỉ tạo khổ đau bất lợi. Không bao giờ sự giải thoát của Ngài có thể được hiểu là để bỏ rơi bà. Và nếu có lời giải thích như thế, thì những lời khuyên dạy và an ủi của Ngài là để làm gì? Tâm từ của Ngài đối với bà quả là thành thật và vô lượng vô biên. Bà nên hiểu như vậy và nên cố gắng thực hành lời dạy, vì đó là cho lợi ích của chính bà. Từ ngày xuất gia, Ngài A-chan không nhớ có lúc nào muốn cho bà lẻ loi chiến đấu một mình. Bà tìm được chăng một người có tâm từ nhiều hơn như vậy? Ngài cũng dạy rằng bà nên lấy làm hoan hỷ vì đã thấy được ánh sáng phát tỏa ra từ thân Ngài trong đêm hôm trước. Mặc dù còn ở trong cảnh giới vi tế nên rất có thể không hay biết gì đến điều ấy. Hơn nữa, bà có duyên may được cơ hội lắng nghe những lời dạy có thể đưa bà ra khỏi đêm tối của vô minh nếu kính cẩn lưu tâm đến lời dạy. Nếu bà không làm được vậy, thì bao nhiêu giáo pháp trong lời dạy của Ngài và bao nhiêu tâm từ của Ngài chắc chắn cũng sẽ không đưa đến lợi ích nào. Hôn nhân có thể tạo địa ngục hay thiên đàng trên cõi trần gian. Những lời khuyên dạy và giải thích của Ngài A-chan tựa hồ như nước từ một ngọn suối trên núi ở cánh trời rưới xuống, làm mát mẻ cái tâm chao động của bà và dập tắt những ngọn lửa buồn phiền và sầu não. Tâm trở nên dịu hiền mát mẻ rồi tĩnh lặng. Bà cảm nhận bao nhiêu lỗi lầm trọng đại mà mình đã phạm. Bà nhận lỗi và lấy làm tiếc rằng chính tự ái của mình đã làm phiền lòng Ngài. Giờ đây bà có thể thấy ánh sáng của giáo pháp. Tâm bà mát mẻ nhờ nước của cảnh trời. Gánh nặng phiền não đã được đặt xuống. Cúi xin Ngài từ bi tha lỗi. Bà giang sinh. Để rồi trong tương lai tôi có thể tự kiểm soát tốt hơn, không còn như vậy nữa. Sau đó, Ngài A-chan khuyên bà tái sanh vào cảnh giới tương xứng với sự tỉnh ngộ của mình. Không nên để cho tâm lo âu và chao động của chính mình quấy rối một cách bất lợi. Bà hoan hỷ vâng lời và xin Ngài ban cho duyên lành thỉnh thoảng được phép đến viếng thăm và nghe giảng. Ngài bằng lòng và bà đột nhiên biến mất và Ngài xuất thiền. Và thấy lúc ấy là 5 giờ sáng. Ngài đã không ngủ từ 8 giờ tối hôm trước sau khi thiền hành. Cuộc đàm thoại với Ngài A-chan và bà vợ từ những kiếp quá khứ, giờ đây là một chúng sanh vô hình đã kéo dài nhiều giờ. Không bao lâu sau, bà trở lại và nghe Ngài giảng một thời pháp. Bây giờ là một tiên nữ xinh đẹp, nhưng theo đặc tính của chư thiên, khi đến thăm một vị sư mà họ kính trọng thì không trang sức gì như thường mang ở cảnh giới của mình. Nhờ đã có tích trữ nhiều phước báo trong những kiếp làm vợ Ngài, khi tâm mát mẻ nhờ tỉnh ngộ, bà đã tức khắc hóa sanh vào cảnh trời Tava Timsa, Đao Lợi hay Tam Thập Tam Thiên. Một cảnh giới có tiện nghi và lạc thú đủ loại. Bà không bao giờ quên rằng tất cả những hạnh phúc mà mình đang thọ hưởng là thành quả nhờ làm theo những lời khuyên dạy của Ngài. Không có Ngài chỉ dạy thì bà không được hạnh phúc thế. Giữa lúc an hưởng những thú vui đó và nhận ra những gì đã giúp bà được như thế, lòng từ ái của Ngài đối với bà quả thật vô biên. Không bao giờ bà có thể đền đáp đầy đủ. Rồi bà nhận thức rằng thận trọng lựa chọn bất kỳ cái gì để dùng và bất kỳ ai để mình gần gũi, kết hợp quan trọng như thế nào? Điều quan trọng nhất đối với người cư sĩ là chọn vợ, chán chồng. Không phải chỉ là chọn người sẽ sống chung với mình, mà là chọn người sẽ thở chung với mình, cùng chia sẻ với mình những cay đắng ngọt bùi. Những gì ảnh hưởng đến người này sẽ ảnh hưởng đến người kia. Có một người bạn đời tốt là phước báo to lớn. Chồng hay vợ có thể ở trong một địa vị xã hội thấp kém, kém thông minh, hoặc nữa là người xã giao kém lịch sự. Nhưng vợ chồng là người bạn ngăn ngừa cho người kia khỏi đi trên con đường bất thiện và dẫn dắt họ vào con đường chân chánh. Tuy nhiên, nếu cả hai đều đủ tốt để quan hệ giúp nhau phát triển, thì ngôi nhà sẽ là tổ ấm, hay hơn nữa là thiên đàng trên cõi trần. Sẽ không có những cuộc cãi giả hay giành lá tiệp sâu để bắt lỗi nhau, vì cả hai đều biết tự kiểm soát, khép những suy nghĩ và hành động của mình vào khuôn khổ kỷ cương của thiền pháp. Hai bên kết hợp với nhau trong cuộc hôn nhân có thể xem như xây đắp địa ngục hay kiến tạo thiên đàng trên cõi trần, cùng chia sẻ với nhau những nỗi khổ đau cũng như những niềm hạnh phúc. Tùy vào việc họ vui vẻ làm việc thiện hay thích thú làm điều ác. Điều này ảnh hưởng đến kiếp sống tương lai cũng như kiếp hiện tại. Điều này đã được thấy hiển nhiên trong trường hợp của vị tiên nữ này đã dâng theo những lời dạy của Ngài A-chan, tránh nuôi dưỡng ác pháp và tích trữ thiện pháp. Kết quả của việc tu tập đó là bà thoát khỏi hiểm nguy và đau khổ vô ích. Ngài A-chan tha thứ những hiểu lầm và phiền trách chua cay của bà để giúp bà không giữ trong lòng cảm nghĩ tội lỗi, rồi thuyết một thời pháp và bà hoan hỷ lắng nghe. Sau đó, bà giờ đây là một vị tiên nữ đầy hạnh phúc, đảnh lễ bái từ và nhiễu ba vòng quanh Ngài, vai phải hướng về phía Ngài, rồi đi lui cách Ngài xa xa và bay lên không trung, trở về cảnh giới của bà với lòng biết ơn và hoan hỷ. Lời tán dương của chư Phật và chư vị đệ tử A-la-hán. Vào những đêm sau khi Ngài A-chan chứng ngộ đạo quả cùng tục, một số chư Phật và chư vị đệ tử A-la-hán đến thăm để tán dương sự giải thoát của Ngài. Có đêm có một vị Phật cùng 10.000 đệ tử đến, và vào đêm khác có vị Phật khác đến cùng hàng trăm ngàn đệ tử A-la-hán. Số đệ tử A-la-hán của mỗi vị Phật khác nhau, tùy mức độ chứng đắc của mỗi vị. Tuy nhiên, số lượng những vị đệ tử tháp tùng theo một vị Phật không phải thật sự là số đệ tử của Ngài. Đó chỉ là tượng trưng đại diện cho số đệ tử của vị này so với vị khác. Trong chư vị đệ tử A-la-hán cũng có một số vị Samanera theo cùng. Trong nghĩa trừu tượng và vô nhân xưng, từ A-la-hán được dùng cho cả các vị Samanera cũng như Bhikkhu. Chư Phật chỉ dạy cho Ngài A-chan về nhiều điểm. Các đấng Như Lai, từ mà các vị Phật dùng khi nói đến mình, tương đương từ tôi. Hay biết rằng, sư đã thoát khỏi ngục tù vĩ đại của dòng quay, Vata, sanh tử, nên đến để tán dương công đức sư. Thế gian là ngục tù rộng lớn mênh mông, được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt và chứa đầy những loại quyến rũ và cám dỗ. Tất cả đều nhắm vào mục tiêu siết chặt dòng kìm kẹp và làm mù quáng tù nhân. Mà không biết một điều là họ phải làm tù nhân mất tự do chỉ vì sự lợi dưỡng trong dục lạc của chính mình. Giống như người đang chịu đau khổ trong một căn bệnh mà không có ý muốn tìm thuốc chữa. Trong trường hợp ấy, thuốc nào cũng là vô ích. Giáo pháp của Như Lai cũng giống như loại thuốc có khả năng chữa bệnh. Chúng sanh đau khổ vì chứng bệnh trầm kha do độc của mũi tên ô nhiễm của chính mình. Chứng bệnh của họ xem chừng vô phương cứu chữa, nhất là khi mà bệnh nhân còn từ chối, không chấp nhận giáo pháp để cứu chữa. Họ phải chịu đau khổ vì những lần sanh tử cùng với chứng bệnh của thân và tâm khác. Do đó, tuy giáo pháp ở quanh họ, nhưng không giúp được gì, vì họ không quan tâm, cũng không dám nhìn đến, không lắng nghe và áp dụng thực hành. Như vậy có giáo pháp và cũng có những chúng sanh quay cuồng trong những cơn giông tố của đau khổ của chính mình. Nếu họ không nhận ra và thực hành giáo pháp thì không ai có thể giúp họ. Chư Phật có thể đến rồi đi, nhưng chứng bệnh vẫn còn đó để gây đau khổ cho những ai không học. Bức thông điệp của tất cả chư Phật đều giống nhau, vì ô nhiễm trong tâm của chúng sanh đều giống nhau. Không có loại ô nhiễm nào vượt qua được khả năng khám phá và tận diệt của Phật Pháp. Trừ khi con người tự ngụp lặng trong chính ô nhiễm của họ và do đó thấy giáo Pháp thấp kém hơn ô nhiễm. Giáo Pháp đối nghịch với ô nhiễm. Người nối theo con đường của giáo Pháp phải chống lại, không tuân hành theo lệnh của ô nhiễm. Còn người dân lệnh của ô nhiễm thì chống lại giáo Pháp. Lý luận rằng giáo Pháp quấy rầy làm cho họ khó chịu vì mất đi những thú vui của đời sống. Nhưng người sáng suốt biết suy luận và phân biệt sẽ không bó tay hàng phục như vậy. Người có trí sẽ không bao giờ như con rùa chịu nằm yên trong chảo nước sôi đến chết. Tương tự như vậy, người thế gian bị chính ô nhiễm của mình nấu chín trong chảo nước sôi của nó, không biết cách nào thoát ra khỏi. Tất cả chúng sanh đều như vậy, dù sống trong nước, trên cạn, trên không trung hay trong lòng đất, dầu sôi, lửa bỏng, nằm trong tâm của chính họ. Bất luận đi đâu hay ở nơi nào, họ vẫn đem lửa nóng theo với họ. Giờ đây sư đã thấy Như Lai và đã biết rằng đây không phải gì khác hơn là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, tuyệt đối trong sạch. Như Lai chỉ đến đây dưới hình thức Samadhi, hình tướng giả định, giả thuyết, thế gian hay tương đối. Lúc bấy giờ Ngài A Chan cung kính bạch, không bao giờ con có ý hoài nghi Đức Phật và chư vị đệ tử A-la-hán. Nhưng làm thế nào sau khi đã nhập Anupadisesa Nibbana, đã tịch diệt hoàn toàn, không gì còn lại, mà các ngài còn có thể trở lại dưới hình dáng này? Đức Phật đáp: hình tướng tạm thời này cần thiết cho người đã thành tựu trạng thái tuyệt đối trong sạch mà không còn hình tướng, để đến gặp người đã thành tựu trạng thái tuyệt đối trong sạch mà còn mang hình tướng thế gian. Nhưng khi cả hai đều đã nhập Anupadisesa Nibbana, vô dư niết bàn, thì hình dáng phàm tục này không còn cần thiết nữa. Giữa các vị Phật cũng vậy. Vị nào muốn biết về các vị Phật trước mình cũng phải bắt đầu từ việc lấy tướng thế gian trước, rồi dùng nó như một phương tiện truyền thông. Không có hình tướng biểu lộ nào trong trạng thái giải thoát tuyệt đối. Vì lẽ ấy Như Lai và chư vị đệ tử A-la-hán tự biểu hiện hình thức thế gian để sư có thể thấy và biết một vị Phật và chư vị A-la-hán trông như thế nào. Nói cách khác, khi tiếp xúc mà cần hình dạng thế gian thì cần phải lấy hình dạng người thế gian để tiếp xúc được. Nhưng cần giao dịch giữa những vị đã tuyệt đối giải thoát thì không cần hình tướng của một cõi thế gian nữa, vì cả hai đều đã tương đương và giống hệt nhau. Tuy nhiên, khi cần cho biết tính chất thì hình dạng thế gian lại cần thiết như một sự đối lập để ta có thể hiểu rằng giải thoát hoàn toàn là không còn dấu hiệu, hình dáng hay biểu hiện, mà chỉ tuyệt vời một cách tự nhiên và cũng luôn được an tĩnh hỷ lạc, không thể so sánh được. Những ai hiểu điều này không nghi ngờ gì việc giải thoát hoàn toàn chỉ là cách thể hiện hay mô tả qua hình thức thế gian, nói một cách tương đối, và giải thoát tuyệt đối tồn tại, từ nó không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì. Rồi Đức Phật hỏi Ngài A Chan, sự hỏi như vậy có phải vì còn hoài nghi hay chỉ để chào hỏi? Ngài A Chan trả lời: vì muốn chào mừng mà con hỏi Ngài, vì trong thực tế con không còn hoài nghi gì nữa về thế gian phàm tục hay tuyệt đối giải thoát, cũng không còn hoài nghi Đức Phật, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chính vì con tự mình chứng ngộ lời dạy, người nào thấy giáo Pháp là thấy Như Lai. Câu này chỉ rõ ràng Đức Phật, giáo Pháp và Tăng già không phải gì khác hơn là tình trạng tuyệt đối thanh tịnh và hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh giới phàm tục. Dù Đức Phật và chư vị đệ tử La Hán có đến hay không, việc ấy không thể thay đổi lòng tin chắc của con, vì con đã chứng ngộ như vậy. Chừng đó Đức Phật nói rằng Ngài cũng biết ý định của Ngài A Chan chỉ là muốn chào hỏi. Cũng nên ghi nhận rằng chư vị đệ tử A-la-hán tháp tùng theo Đức Phật, không nói gì, chỉ ngồi yên một cách nghiêm chỉnh nơi chỗ của mình. Cả đến những vị Samanera nhỏ tuổi cũng tôn kính ngồi im lặng trông rất dễ mến. Mặc dù trong con mắt phàm tục, các vị ấy trông dễ thương hơn là oai vệ. Những vị Samanera này khoảng chừng 9 đến 12 tuổi, và thoạt nhìn các ngài, ta cũng không khỏi có cảm giác như một người lớn gặp một cậu bé con, muốn xoa đầu cậu bé. Ai không biết trước rằng các vị Samanera này đã là A-la-hán, chắc chắn sẽ làm những việc không bao giờ được phép làm. Ai đã biết rằng các ngài đã là A-la-hán, không bao giờ dám nghĩ đến một việc như vậy. Cũng như các vị A-la-hán khác, các vị Samanera này không hề kém hơn trong thái độ. Do vậy, tất cả chư vị A-la-hán, cả Bhikkhu Samanera đều có phong thái truyền cảm hứng và gây ấn tượng sâu sắc vì các ngài hoàn toàn tự kiềm chế. Ví dụ, nếu ngài A-chan tò mò muốn biết đúng theo truyền thống thì phương cách thiền hành và thiền tọa, cách đáp y trong khi ngồi thiền hay đi kinh hành phải như thế nào, và cách bày tỏ lòng tôn kính ra sao giữa các nhà sư, thì Đức Phật hay một vị A-la-hán sẽ trình bày phương pháp đúng đắn trong khi ngài ngồi thiền. Tất cả đều được giải thích với đầy đủ chi tiết. Thí dụ như khi đi kinh hành, hai tay phải để như thế nào, chân phải bước như thế nào, và phải tự kiểm soát khi đi như thế nào. Thiền tọa như thế nào cũng được chỉ dẫn đầy đủ. Hành giả phải ngồi hướng về phía nào, tư thế phải ra làm sao, vân vân.